Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh vì muốn khiến cho khắp tất cả đều thành tựu căn lành, nghĩ nhớ căn lành. Đại Bồ Tát tự nguyện thân của mình làm đèn sáng lớn, chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh, làm các nhạc cụ, nhiếp thọ khắp tất cả chúng sinh, làm tạng diệu pháp, nhậm trì khắp tất cả chúng sinh, làm quang minh thanh tịnh, khai sáng khắp tất cả chúng sinh, làm quang ảnh thế gian, khắp khiến cho chúng sinh thường được thấy, làm nhân duyên căn lành, khắp khiến cho chúng sinh thường được gặp, làm chân thiện tri thức, khiến cho tất cả chúng sinh đều được dạy dỗ, làm con đường bằng phẳng, khiến cho tất cả chúng sinh đều được đi trên con đường đó, làm người đầy đủ an lạc bậc nhất, khiến cho tất cả chúng sinh được lìa khổ thanh tịnh, làm mặt trời trong sáng, khắp làm lợi ích bình đẳng thế gian. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát dùng thân của Ngài bố thí cho tất cả chúng sinh. Mục đích của Ngài là muốn khiến khắp cho tất cả chúng sinh thành tựu căn lành tu hành của họ và thường nghĩ nhớ căn lành tích tụ thuở xưa. Đại Bồ Tát, Ngài cũng nguyện Ngài trở thành cái đèn lớn chiếu sáng, chiếu khắp chúng sinh mười phương thế giới, vì họ phá trừ đen tối, tiếp nhận ánh sáng. Lại nguyện trở thành nhạc cụ mà chúng sinh vui thích, dùng tiếng nhạc hay nhiếp khắp tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều cảm nhận được pháp nhạc vô thượng. Lại hy vọng trở thành bảo tạng chánh pháp vi diệu, lãnh đạo khắp tất cả chúng sinh vào sâu diệu pháp tạng kinh. Lại hy vọng mình trở thành quang minh trí huệ thanh tịnh, khắp vì chúng sinh diễn nói diệu pháp, khai thị nghĩa lý chân thật của diệu pháp. Lại hy vọng trở thành quang và ảnh của thế gian, khắp khiến cho tất cả chúng sinh thường thường thấy được quang ảnh, vĩnh viễn chẳng bị hiểm ách đen tối. Lại hy vọng có thể làm nhân duyên căn lành của chúng sinh, khắp khiến cho chúng sinh thường thấy được nhân duyên căn lành này mà tích tụ các thứ căn lành. Lại hy vọng mình có thể làm bậc thiện tri thức chân chánh, có đại trí huệ, dạy dỗ chúng sinh, lãnh đạo chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều thọ được lợi ích. Lại hy vọng mình giống như con đường lớn bằng phẳng, khiến cho tất cả chúng sinh đều đi trên con đường đó bình an. Lại hy vọng mình trở thành người an lạc bậc nhất trên thế gian, đầy đủ nhất thiết trí huệ, có thể tiếp dẫn chúng sinh lìa khổ được vui, minh bạch tất cả thế gian là khổ, không, vô thường, đạt đến cảnh giới thanh tịnh vô vi. Lại hy vọng mình giống như ánh sáng trong sáng của mặt trời, lợi ích khắp tất cả thế gian, bình đẳng bố thí cho tất cả chúng sinh thế gian. Chánh văn. Bấy giờ Bồ Tát đem các căn lành hồi hướng như vậy: nguyện cho tất cả chúng sinh thường gần gũi Phật, vào bậc trí huệ của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh được trí huệ tùy thuận, trụ vô thượng giác. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ở nơi pháp hội của Phật, ý khéo điều phục. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm gì đều có pháp tắc, đủ oai nghi của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được niết bàn, hiểu sâu nghĩa của pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đủ hạnh tri túc, sinh vào nhà Như Lai. Nguyện cho tất cả chúng sinh xả bỏ tham dục vô minh, trụ nơi chí lạc của Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh căn lành thù thắng, ngồi dưới cội Bồ Đề. Nguyện cho tất cả chúng sinh giết tặc phiền não, lìa tâm oán hại. Nguyện cho tất cả chúng sinh đầy đủ hộ trì tất cả Phật Pháp. Giảng giải. Vị Đại Bồ Tát đó dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh. Khi Ngài phát những điều nguyện ở trên rồi, tiếp theo, Ngài đem vô lượng căn lành của Ngài tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn gần gũi các đức Phật, nhờ đó mà có thể đắc được trí huệ của Phật, vào sâu trong biển trí huệ của Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh được trí tùy thuận, có thể tùy thuận căn cơ của tất cả chúng sinh, nhiếp thọ chúng sinh hướng về Phật Đạo, đạt đến cảnh giới vô thượng, vĩnh viễn chẳng thối chuyển. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn ở trong pháp hội của Phật, nghe chánh pháp, khiến cho tâm ý thọ được sự huân tập chánh quyết, chẳng sinh phiền não, chẳng bị cảnh giới lay chuyển, thường trụ chánh niệm, ý thức khéo an nhiên điều phục. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tâm có pháp tắc, làm có quy tắc, học oai nghi của Phật, đầy đủ 3.000 oai nghi, 8 dạng tế hạnh. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều chứng được niết bàn, hưởng thọ được vui vắng lặng thường lạc ngã tịnh, vì thấu rõ nghĩa lý chân thật của các pháp. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể lãnh thọ tri túc đạo lý thường lạc rằng: tri túc thường lạc, năng nhẫn tự an. Nghĩa là biết đủ thường an vui, nhẫn được thì bình an. Thông đạt và giác ngộ đạo lý như thế thì tương lai nhất định sẽ thành Phật, bằng không thì không thể nào sinh vào trong dòng tộc của Như Lai. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể xả bỏ tất cả được tham dục vô minh. Người tin hiểu Phật giáo nhiều như cát bụi, sau đến hôm nay người thành Phật chứng quả có được bao nhiêu? Đó là vì chẳng có ai xả bỏ hết tham dục vô minh. Vô minh thì như màn con mắt, che lấp mất chân tính, khiến cho con người ở trong đen tối thọ tông chỉ tham dục điên đảo, cứ sinh điên đảo tạo nghiệp ác, trôi nổi ở trong sáu nẻo ba đường ác. Đó là vô minh tham dục ban cho chúng sinh cái quả. Nếu chúng ta chẳng nguyện trôi nổi ở trong sanh tử, làm nhà trong ba đường ác, thì phải xả bỏ tham dục vô minh, xin tu Phật đạo, chí cầu pháp vui, trụ lâu dài trong an vui, nương tựa tam bảo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể sinh ra căn lành thù thắng. Làm thế nào mới có thể xả bỏ vô minh tham dục? Đơn giản nhất chỉ có 10 chữ là: không làm các điều ác mà làm các điều lành. Căn cứ hai câu này trên thân miệng ý lúc nào cũng hạ thủ công phu, thì sẽ sinh ra căn lành thù thắng, tham dục vô minh sẽ tiêu trừ trong vô hình. Khi bạn đầy đủ viên mãn tất cả công đức, thì sẽ có người trời sẽ vì bạn trải có các tường ở dưới cội bồ đề. Khi bạn ngồi xuống cội bồ đề sẽ thành đẳng chánh giác. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể giết ác tặc phiền não. Gì là tặc phiền não? Làm thế nào để giết tặc phiền não? Các vị, ai ai cũng đều có ba tặc phiền não, chúng tên là tham, sân, si. Chúng ta không cần giết chúng, chỉ chuyển biến qua thì thành hạt giống bồ đề. Chúng ta đối với bất cứ sự vật gì cũng đừng khởi tâm tham, mà còn làm cho sạch hết, bố thí sạch hết tất cả, hoàn thành căn lành bố thí tối thượng. Chúng ta đối với bất cứ ai cũng đừng sinh tâm sân hận, tâm đố kỵ, chuyển tâm sân thành tâm từ bi, tâm bình đẳng, giúp đỡ người hết khả năng của mình, hoàn thành vô lượng căn lành cứu giúp chúng sinh. Chúng ta một lòng chuyên chú tu học chánh đạo, chẳng sinh tà niệm vọng tưởng, chuyển tâm ngu si thành chánh tri chánh kiến, hoàn thành căn lành bố thí pháp lợi người lợi mình. Nếu tu học được như thế thì tặc phiền não sẽ thành bồ đề. Như vậy còn có tâm oán hận nữa chăng? Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được tất cả chánh pháp, đều có thể tu trì tất cả chánh pháp, cũng hộ trì tất cả chánh pháp và đạo tràng của Phật. Chánh văn. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát. Ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh, vì muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ được nơi an ổn vô thượng. Giảng giải. Ở trên là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài dùng thân bố thí cho tất cả chúng sinh. Mục đích của Bồ Tát là muốn lợi ích cho tất cả chúng sinh, khiến cho họ đều đắc được nơi lập thân lập mạng tốt. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát tự dùng thân của mình hầu hạ các đức Phật. Ở chỗ các đức Phật nhớ báo ân nặng như nghĩ cha mẹ, nơi các Như Lai khởi niềm tin vui sâu, dùng tâm thanh tịnh hộ Phật Bồ Đề. Trụ nơi pháp của các đức Phật, lìa nghĩ tưởng thế gian, sinh vào nhà Như Lai. Tùy thuận các đức Phật, lìa cảnh giới ma, thấu đạt chỗ thực hành của các đức Phật, thành tựu pháp khí của tất cả chư Phật. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài tự nguyện xả thân hầu hạ các đức Phật, làm tất cả các việc. Khi phục vụ ở trong đạo tràng của các đức Phật, trong tâm của Ngài nghĩ, vì các đức Phật mà phụng sự chút công sức, nhờ đó mà báo đáp ân sâu của các đức Phật, giống như báo đáp ân dưỡng dục của cha mẹ. Lại nghĩ, đối với các đức Như Lai, nên sinh khởi tâm tin chân thành, thọ được vui tinh hiểu. Dùng tâm thanh tịnh nhất không nhiễm, bảo hộ Bồ Đề giác đạo của Phật, một lòng không hai, an trụ ở trong tất cả Phật Pháp, lìa khỏi tất cả vô minh, tham dục, tình ái, đủ thứ si tưởng vọng niệm không thanh tịnh trên thế gian, sinh vào trong dòng tộc của Phật, theo các đức Phật tu tập phạm hạnh. Xa lìa cảnh giới tà ma ngoại đạo, minh bạch tất cả hạnh môn của các đức Phật tu, thông đạt diệu nghĩa các pháp của các đức Phật nói, thành tựu pháp khí của chư Phật khen ngợi. Chánh văn. Bấy giờ, Bồ Tát đem căn lành đó hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm thanh tịnh, tự trang nghiêm nhất thiết trí bảo. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ khéo điều phục, xa lìa tất cả các nghiệp bất thiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh được quyến thuộc vững bền không thể hoại, khắp nhiếp thọ chánh pháp của các đức Phật. Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đệ tử Phật đến bậc quán đảnh của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được các đức Phật nhiếp thọ, vĩnh viễn lìa tất cả các pháp bất thiện. Nguyện cho tất cả chúng sinh tùy thuận các đức Phật tu hành pháp tối thắng của Bồ Tát. Nguyện cho tất cả chúng sinh vào cảnh giới của Phật thấy đều được thọ ký nhất thiết trí. Nguyện cho tất cả chúng sinh thảy đều bình đẳng với các Như Lai, đều tự tại đối với tất cả Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được các đức Phật nhiếp thọ, thường tu tập nghiệp không thủ lấy chấp trước. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm người hầu cận bậc nhất của các đức Phật, tu tất cả hạnh trí huệ của Phật. Giảng giải. Khi trong tâm Bồ Tát sinh khởi các thứ tư tưởng như ở trên thì lập tức đem các căn lành tu tập đối với chúng sinh hồi hướng như vậy. Ngài nguyện chính pháp giới chúng sinh đều đắc được tâm thanh tịnh, chẳng có nhiễm ô, cũng chẳng ngu si, dùng nhất thiết trí huệ như báo để trang nghiêm pháp thân của mình. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh an trụ nơi bậc trí của Bồ Tát, khéo nương theo pháp để điều phục các căn của mình, xa lìa tất cả nghiệp ác không thiện, thành tựu đủ thứ nghiệp thiện. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều đắc được quyến thuộc thù thắng, trong ngoài hòa thuận, bình an tự tại chẳng có phiền não. Mỗi thân tộc đều có thể nhiếp thọ chánh pháp của các đức Phật, cũng có thể lưu truyền, tuyên dương chánh pháp của các đức Phật. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể làm đệ tử Phật, quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, tu học hạnh Bồ Tát, đạt đến bậc thứ lớp cao nhất của Bồ Tát, thọ các đức Phật quán đảnh, vào hầu bổ Phật vị. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh luôn luôn được các đức Phật nhiếp thọ, làm các điều lành, không làm điều ác, nghiêm trì giới thanh tịnh, phát tâm đại Bồ Đề, vĩnh viễn lìa khỏi những hoàn cảnh ác liệt. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể theo các đức Phật, thuận lời Phật nói, học tập tu hành Phật Pháp Đại Thừa vi diệu thâm sâu vô thượng mà các đại Bồ Tát tu. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tu hành viên mãn lục độ vạn hạnh, đầy đủ các căn lành và nhất thiết đạo chủng trí, vào trong cảnh giới của Phật, được mười phương các đức Phật thọ ký nhất thiết trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh có thể đạt đến chỗ bình đẳng với Phật, hết thảy tám vạn 4.000 pháp môn của các đức Phật nói, tam tạng 12 bộ kinh điển đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự như vào sâu biển trí huệ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được các đức Phật nhiếp thọ, thường tu hành không thủ lấy, không tham, không chấp trước năm dục, không khởi hoặc nghiệp, một lòng tu trì nghiệp thanh tịnh. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh thường làm người hầu cận của các đức Phật, tại đạo tràng của các đức Phật, tu tập hạnh môn đại trí huệ. Chánh văn. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài dùng thân của mình hầu hạ các đức Phật, vì muốn chứng được Bồ Đề của các đức Phật, vì muốn cứu hộ tất cả chúng sinh, vì muốn thoát khỏi tất cả ba cõi, vì muốn thành tựu tâm không tổn não, vì được vô lượng Bồ Đề rộng lớn, vì muốn thành tựu trí huệ Phật Pháp, vì muốn thường được các đức Phật nhiếp thọ, vì được các đức Phật hộ trì, vì muốn tinh hiểu tất cả Phật Pháp, vì muốn thành tựu bình đẳng căn lành với các đức Phật ba đời, vì muốn viên mãn tâm không hối hận, chứng được Pháp tất cả Pháp của các đức Phật. Giảng giải. Ở trên vừa nói là Đại Bồ Tát dùng thân của mình dâng lên các đức Phật, làm người hầu hạ các đức Phật, đem các căn lành đắc được hồi hướng cho chúng sinh. Mục đích Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh là vì muốn chứng được giác đạo và giác quả của các đức Phật, sớm thành đạo nghiệp. Là vì cứu hộ tất cả chúng sinh, lợi mình cũng không quên lợi chúng sinh. Hy vọng mình hoàn thành quả Phật mới có thể cứu bạc tất cả chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Tất cả ba cõi là bao quát tất cả chư thiên, vì chư thiên vẫn chưa thoát khỏi ba cõi, vẫn chưa thoát khỏi khổ luân hồi, cho nên người tu hành không tu phước báo của trời người, phải tu pháp rốt ráo thoát khỏi ba cõi lục độ vạn hạnh mới vĩnh viễn lìa khỏi ba cõi. Là vì muốn thành tựu tâm không tổn não người khác, xâm hại chúng sinh. Là vì muốn đắc được vô lượng Bồ Đề giác quả rộng lớn, thành quả Phật chánh giác. Là vì muốn thành tựu đại trí huệ của Phật Pháp, thông đạt diệu lý duyên khởi tánh không của các đức Phật. Là vì muốn thường được các đức Phật nhiếp thọ bảo hộ. Là vì muốn nương theo các đức Phật, được các đức Phật ái hộ. Là vì tin sâu các Pháp, thấu hiểu tất cả các Pháp của Phật nói. Là vì muốn thành tựu căn lành đồng với các đức Phật ba đời, chứng được quả Phật bình đẳng. Là vì viên mãn lục độ vạn hạnh đầy đủ phước huệ, chẳng có thiếu khuyết tâm hối hận, rốt ráo chứng được các thứ pháp môn của các Đức Phật nói. Do những nhân duyên vừa nói ở trên, cho nên Bồ Tát phát nguyện xả bỏ thân mình để hầu hạ các Đức Phật, ưa thích làm tất cả mọi việc. Chánh văn: Phật tử, Đại Bồ Tát bố thí cõi nước tất cả mọi vật cho đến ngôi vua, thảy đều xả bỏ được. Nơi các việc đời, tâm được tự tại, không ràng buộc, không luyến tiếc, xa lìa nghiệp ác, lợi ích chúng sinh, chẳng chấp nghiệp quả, chẳng ưa pháp thế gian, là chẳng tham nhiễm các cõi nơi sinh ra. Tuy ở tại thế gian, chẳng phải nơi này sinh ra, tâm không chấp trước uẩn giới xứ pháp, nơi pháp trong ngoài, tâm không nương trụ, thường không quên mất các hạnh Bồ Tát, chưa từng xa lìa các thiện tri thức, hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các Bồ Tát, thường ưa thích thừa sự tất cả bạn lành. Giảng giải: Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát bố thí cõi nước của Ngài và tất cả tài sản vật chất, thậm chí ngôi vua cao quý nhất, Ngài cũng bố thí cho người khác. Đối với tất cả vinh hoa phú quý trên thế gian, danh lợi, địa vị, Ngài đều xem như mây trôi, nhìn xuyên thủng, buông xả mà còn rất tự tại, chẳng có chút vướng mắc nào, chẳng có sự ràng buộc, chẳng có tham ác và chấp trước, xa lìa tất cả nghiệp ác, một lòng một dạ làm mọi việc lợi ích chúng sinh. Chẳng có tư tưởng thọ báo, cũng chẳng ưa thích những việc thế tục, thọ hưởng, năm dục, càng không tham đồ giàu có và địa vị bất chánh, cũng chẳng đến những nơi tạo tội nghiệp. Tất cả nghiệp ác ô nhiễm như giết hại, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu tuyệt đối chẳng nhiễm. Tuy thân cùng với chúng sinh ở tại thế gian, nhưng tâm của Ngài giống như chẳng phải từ đây sinh ra. Vì tâm của Bồ Tát chẳng giống như phàm phu chấp trước năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, chẳng chấp trước 18 giới, 6 căn, 6 trần, 6 thức, chẳng chấp trước nơi 12 xứ, 6 căn, 6 trần. Uẩn giới xứ, ba cái này đều là pháp ô nhiễm mê chấp của phàm phu. Tâm Bồ Tát chẳng chấp trước vào những pháp này. Về pháp vô lậu của nội pháp và pháp hữu lậu của ngoại pháp đều chẳng sinh tâm nương trụ, cho nên Ngài có thể bên trong thì bố thí đầu mắt tủy não, bên ngoài thì bố thí đất nước vợ con. Bồ Tát mọi thời mọi nơi đều chẳng quên mất lục độ vạn hạnh của Ngài tu là phải xả mình vì người, đại công vô tư, muốn lợi ích tất cả chúng sinh. Ngài cũng chưa từng xa rời các vị đại thiện tri thức, gần gũi cúng dường, thừa sự tất cả mọi việc hầu hạ cung cấp, hành trì hạnh nguyện rộng lớn của các đại Bồ Tát và thường ưa thích trợ giúp tất cả những người bạn lành cùng tu. Chánh văn: Bấy giờ Bồ Tát đem căn lành này hồi hướng như vậy: Nguyện cho tất cả chúng sinh làm đại pháp dương, nơi pháp tự tại đến được bờ kia. Nguyện cho tất cả chúng sinh thành vua Phật Pháp, diệt trừ tất cả phiền não oán tặc. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ ngôi vua Phật, được trí Như Lai khai diễn Phật Pháp. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ cảnh giới của Phật, chuyển được bánh xe pháp tự tại vô thượng. Nguyện cho tất cả chúng sinh sinh vào nhà Như Lai, nơi pháp tự tại hộ trì giống Phật, vĩnh viễn khiến không đoạn tuyệt. Nguyện cho tất cả chúng sinh khai thị vô lượng chánh pháp của bậc Pháp Vương, thành tựu vô biên các đại Bồ Tát. Giảng giải: Đại Bồ Tát tu pháp hồi hướng, Ngài đem cõi nước ngôi vua và tất cả mọi vật bố thí cho chúng sinh, lại phát tâm bồ đề tu vô thượng đạo cứu độ tất cả chúng sinh. Lúc đó, Ngài lại đem căn lành bố thí hồi hướng cho chúng sinh. Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được làm đại pháp vương thành Phật, đối với pháp như thật không nghĩa thật tướng, đều thông đạt vô ngại, vận dụng tự như, chẳng thêm tạo tác, rất tự tại, đạt đến niết bàn bờ kia. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh thành pháp vương trong Phật giáo, đắc được pháp chánh tri chánh kiến, thường vui thích pháp. Do đó, tất cả phiền não quán tặc thảy đều phá tan tiêu diệt hết. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đạt đến cảnh giới của các đức Phật, có thể chuyển bánh xe chánh pháp vô thượng, nhậm dần tự tại, chẳng bị mọi sự trở ngại. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh đều được sinh vào dòng dõi của Phật, đối với tất cả các pháp đều thấu hiểu, vận dụng tự như, toàn tâm toàn sức bảo hộ chúng sinh phát tâm Bồ Đề, khiến cho họ thừa gia nghiệp của Phật, tiếp nối huệ mạng của Phật, khiến cho hạt giống Phật vĩnh viễn không đoạn tuyệt. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh có thể khai diễn chỉ bày chánh pháp nghĩa lý của các đức Phật nói, do đó mà có thể thành tựu vô lượng đại Bồ Tát. Chánh văn. Nguyện cho tất cả chúng sinh trụ pháp giới thanh tịnh, làm đại pháp vương, hiện thân Phật ra đời liên tục chẳng dứt. Nguyện cho tất cả chúng sinh nơi các thế giới làm vua trí huệ, hóa đạo chúng sinh, chẳng lúc nào tạm xả bỏ. Nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì tất cả chúng sinh làm chủ bố thí pháp, trong các thế giới pháp giới hư không giới, khiến cho họ đều được trụ nơi đại thừa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được thành vua đầy đủ các điều thiện, đồng với căn lành của các đức Phật ba đời. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí ngôi vua, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh trốt ráo trụ nơi an ổn. Giảng giải. Bồ Tát lại nguyện cho tất cả chúng sinh trụ nơi cảnh giới thanh tịnh, làm vua thuyết pháp lớn nhất, thì hiện thân Phật xuất hiện ra đời. Mỗi vị Phật tiếp nối xuất hiện ra thế gian, liên tục không ngừng. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh tại tất cả thế giới đều làm bậc lãnh đạo có trí huệ nhất, giáo hóa chúng sinh, làm Phật sự tịnh hóa xã hội chẳng ngừng nghỉ. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh khắp vì chúng sinh trong mười phương ba đời, tất cả thế giới tận hư không khắp pháp giới, diễn nói chánh pháp, bố thí mưa pháp, làm chủ bố thí pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều tin thọ Phật pháp đại thừa, an trụ nơi cảnh giới đại thừa pháp ích. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh đều làm các điều lành, đầy đủ căn lành, làm vua của các điều lành, đồng với căn lành của các đức Phật ba đời. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài tu bố thí ngôi vua, vì muốn khiến cho tất cả chúng sinh chân chánh an trụ nơi an ổn, tức cũng là an trụ trong đạo tràng của các đức Phật. Chánh văn. Phật tử, Đại Bồ Tát thấy có người đến xin đại thành tốt đẹp kinh đô của vua, và những chỗ thâu thuế đều bố thí cho họ, tâm chẳng xẻn tiếc, chuyên hướng về Bồ Đề, phát thệ nguyện lớn, trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi, lợi ích chúng sinh. Dùng trí rộng lớn thấu hiểu pháp thâm sâu, an trụ nơi pháp tánh bình đẳng của các đức Phật, vì phát tâm cầu nhất thiết trí. Vì nơi pháp tự tại khởi tâm ưa thích thâm sâu, vì cầu chứng được trí tự tại, vì tịnh tu tất cả các công đức, vì trụ nơi đại trí huệ kiên cố, vì rộng tích tập tất cả các căn lành, vì tu hành tất cả nguyện Phật pháp, vì tự nhiên giác ngộ pháp đại trí, vì an trụ tâm Bồ Đề không thối chuyển, vì tu tập tất cả hạnh nguyện Bồ Tát, vì nhất thiết chủng trí trọn trốt ráo mà thực hành bố thí. Giảng giải. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát Ngài thấy có người đến cầu xin kinh thành của vua ở thủ đô trang nghiêm đẹp nhất và cùng với những vùng biên giới, cửa khẩu xuất nhập nơi thu thuế, những nơi quan trọng như thế. Ngài đều chẳng có tơ hào xẻn tiếc, thảy đều bố thí cho người xin. Tại sao Bồ Tát hăng hái như thế? Vì Ngài một lòng cầu Bồ Đề giác đạo, phát thệ nguyện rộng lớn, khắp độ tất cả chúng sinh thoát khỏi biển sanh tử. Đãi người tiếp vật, mọi sự đều ôm lòng từ bi, lúc nào cũng lấy tông chỉ, cứu khổ ban vui đối với chúng sinh. Tất cả hành sự đều lợi ích chúng sinh, dùng mục tiêu này vì người khác mà làm. Cho nên nói, Bồ Tát trụ nơi đại từ, hành nơi đại bi. Chí nguyện và tâm ý của Ngài sung mãn sự vui vẻ hay làm lợi ích cho chúng sinh. Dùng trí huệ rộng lớn của Ngài thông đạt thấu hiểu pháp nghĩa thâm sâu vi diệu. Do đó, Bồ Tát có trí huệ không thối chuyển và pháp tánh bình đẳng của các Đức Phật. Mục đích của Bồ Tát phát tâm Bồ Đề là vì cầu được minh bạch nhất thiết trí huệ đối với sự giải thoát thân tâm, đắc được diệu pháp nhậm vận tự tại, sinh ra tâm tinh ưa thích thâm sâu. Đối với thần thông diệu dụng, trí huệ nhậm vận tự như cũng hy vọng chứng đắc được. Siêng tu tất cả công đức thanh tịnh, an trụ trong trí huệ kiên cố rộng lớn vô biên, khắp tu tập các căn lành bình đẳng rộng lớn. Tu hành pháp môn và nguyện lớn của các Đức Phật nói thì tự nhiên sẽ đạt được công hạnh viên mãn, sẽ khai đại ngộ, chiếu rõ thật tướng của các pháp, đắc được đại trí huệ, thấu rõ không chỗ đắc. An trụ nơi tâm Bồ Đề, dũng mãnh tinh tấn, vĩnh viễn không sinh tâm thối chuyển. Tu tập hành môn và nguyện lớn của các đại Bồ Tát tu, hy vọng đắc được nhất thiết chủng trí giống như Đức Phật, đều chân thật đắc được. Bồ Tát vì hoàn thành những nguyện vọng ở trên, cho nên Ngài phải tu hành bố thí lớn, ít có khó làm được. Chánh văn. Bồ Tát đem căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể nghiêm tịnh vô lượng cõi nước, dâng cúng cho các Đức Phật làm chỗ ở. Nguyện cho tất cả chúng sinh thường ưa ở nơi A Lan Nhã, vắng lặng không động. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không nương ở nơi kinh đô tụ lạc, tâm ưa thích vắng lặng, vĩnh viễn được rốt ráo. Nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không ưa chấp tất cả thế gian, nơi lời lẽ thế gian thường ưa xa lìa. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa tâm tham, bố thí hết thảy, trong tâm chẳng hối tiếc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm xuất ly, xả bỏ các gia nghiệp. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không bỏng sẻn, thường hành bố thí. Nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không chấp, lìa pháp tại gia. Nguyện cho tất cả chúng sinh được lìa các khổ, trừ diệt tất cả tai nạn sợ hãi. Nguyện cho tất cả chúng sinh nghiêm tịnh mười phương tất cả thế giới, bố thí cho các Đức Phật. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí kinh đô, vì khiến cho chúng sinh đều được nghiêm tịnh các cõi nước Phật. Giảng giải. Bồ Tát đem căn lành tu tập bố thí kinh đô thành lớn hồi hướng cho chúng sinh như sau. Như lời Ngài nói, tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều có thể dùng công đức của Ngài tu trang nghiêm vô lượng vô biên cõi nước nhiều như số hạt bụi, đem những cõi nước thanh tịnh đó dâng cúng cho các Đức Phật để làm đạo tràng hoằng pháp lợi sinh. Lời nguyện cho tất cả chúng sinh ưa xa lìa thành thị, ở nơi rừng núi thanh tịnh, vắng lặng tu tập phạm hạnh, chẳng tùy tiện đi du hành khắp nơi. Lời nguyện cho tất cả chúng sinh đừng ở nơi đô thành của vua và trong khu trung tâm thành phố, hoặc là thị trấn lớn đông đúc dân cư, vì những nơi phồn hoa đó là nơi ô uế tạo nghiệp, dễ khiến cho người đọa lạc. Cho nên Bồ Tát không muốn cho chúng sinh dính nhiễm nghiệp ác, mà muốn chúng sinh hiểu được tâm ưa thích sự vắng lặng, có thể đắc được trí huệ thanh tịnh rốt ráo. Lại nguyện cho tất cả chúng sinh vĩnh viễn không chấp trước vào tất cả hư huyễn danh văn lợi dưỡng, vinh hoa phú quý, vợ con tiền tài, hưởng thụ vô thường của thế gian. Đối với những lời lẽ a dua xỉm nịnh của thế gian, phải xa lìa đừng nghe, đừng thấy, vì những lời lẽ ngon ngọt dễ nghe đó đều dẫn dụ con người đi hướng về con đường ác. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm biết đủ thường an vui, chẳng có tham dục, không tham cầu, thì càng ưa thích bố thí, đem hết thảy bố thí cho người mà chẳng sinh tâm hối tiếc. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm thoát khỏi nhà thế tục, có thể xả bỏ vợ con, tài sản, danh lợi, phá tan gông cùm chướng ngại vô hình. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không tham xẻng, thường bố thí cho chúng sinh. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh được tâm không chấp trước đối với câu bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại của thế gian hay nói, không coi là quá nghiêm trọng, vì nó làm chướng ngại chí nguyện xuất gia vô thường, và còn có thể dùng thân tâm thanh tịnh hướng đạo dũng cảm lìa khỏi truyền thống nối dõi tông đường của pháp thế tục gia đình. Tục ngữ có nói: nhất tử thành Phật, cửu tộc thăng thiên, thậm chí gà chó ở trong nhà cũng đều theo sinh về trời. Đó chẳng hơn là hiếu đạo nối dõi tông đường chăng? Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh thoát khỏi tất cả thống khổ, trừ diệt hết mọi tai nạn, họa hoạn, sợ hãi. Lạy nguyện cho tất cả chúng sinh có thể cúng dường đồ trang nghiêm, tốt đẹp, nghiêm tịnh tất cả thế giới trong mười phương, dâng cúng cho các đức Phật trong mười phương. Đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí kinh đô, vì muốn khiến cho chúng sinh đều hoàn thành trang nghiêm thanh tịnh cõi nước của các đức Phật.